kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là về những giải pháp để hạ sốt khi trẻ mọc răng. Đầu tiên đó chính là bổ sung nước cho trẻ. Tình trạng sốt sẽ làm cho bé mất nhiều nước, vì thế các mẹ nên tăng cường bổ sung nước cho trẻ trong giai đoạn này. Nước dành cho trẻ phải là nước ấm, cho uống từ từ, phân bổ thời gian hợp lý. Các món như là súp, canh, cháo, sữa, nước trái cây cũng là những món bổ sung nước cho trẻ rất hiệu quả. Thứ hai đó chính là cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt trên 38 độ C, mẹ cần phải cho trẻ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Khi sử dụng thuốc hạ sốt, các bà mẹ nên sử dụng kiên trì cho đến khi trẻ hết sốt để tránh tình trạng bị tái sốt. Các mẹ nên chú ý với aspirin, bởi tác dụng mạnh của aspirin có thể gây suy gan ở trẻ. Thứ ba đó chính là cho trẻ ăn bánh dặm. Bởi vì khi mọc răng, trẻ gặp rất nhiều chất triệu chứng khó chịu ngứa ngáy ở chân răng, luôn muốn tìm một thứ gì đó để cắn hoặc là ngậm. Để tiết chế tình trạng này, chúng ta có thể cho trẻ ăn bánh dặm hoặc là dùng núm hoặc là dùng ti giả bỏ vào tủ lạnh rồi cho trẻ ngậm và nhai. Những loại bánh ăn dặm được bày bán rất nhiều ở các siêu thị, cửa hàng và cũng rất ít đường, chất bảo quản, không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ. Chúng ta nên lưu ý không để trẻ tiếp xúc với những đồ chơi vuông thành sắc cạnh, vì trẻ có thể sẽ bỏ vào miệng nhai làm tổn thương tới lợi. Thứ tư đó chính là lựa chọn quần áo cho trẻ phù hợp. Quần áo không phù hợp cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng của trẻ. Quần áo quá chật hoặc là đắp chăn quá dày sẽ cản trở sự bốc hơi của mồ hôi, hạn chế sự trao đổi chất. Bé sẽ cảm thấy bức bối khó chịu khi trẻ bị sốt. Mẹ cần phải đảm bảo quần áo thoáng, rộng, thấm mồ hôi để bé luôn thấy khô thoáng, khí huyết lưu thông. Thứ năm đó chính là giữ vệ sinh răng miệng. Chúng ta cần giữ vệ sinh răng miệng cho trẻ trong giai đoạn mà trẻ mọc răng bằng cách là cho trẻ uống nước sau khi ăn, lau bằng khăn mềm, chải răng cho trẻ và nên làm thường xuyên và nhiều lần trong một ngày. Thứ sáu đó chính là tắm cho trẻ. Theo một số nghiên cứu, tắm có thể làm sạch những virus, vi khuẩn bám xung quanh môi trường và cơ thể của trẻ, có khả năng giúp trẻ hạ sốt. Các mẹ nên lưu ý là tắm cho trẻ bằng nước ấm và tắm ở nơi kín gió, lau khô, mặc kín quần áo trước khi ra ngoài, không để trẻ ngâm lâu trong nước. Khi tắm, các mẹ cũng có thể kết hợp với xông hơi cho trẻ bằng cách nhỏ một vài giọt tinh dầu, tràm hoặc là ải hương, giúp cơ thể trẻ tăng cường, tiết mồ hôi và loại bỏ chất độc. Thứ bảy đó chính là chườm cho trẻ. Chườm là một biện pháp truyền thống được nhiều người sử dụng cho những người đang bị sốt. Đối với trẻ, các mẹ cũng nên áp dụng cách này để làm hạ nhiệt độ hiệu quả. Nên lưu ý là phải chườm ấm chứ không nên chườm lạnh tại các vùng dễ thu nhiệt như là trán, cổ và nách. Thứ tám đó chính là massage cho trẻ. Massage cũng là một cách hạ sốt cho trẻ mọc răng vô cùng hiệu quả. Massage giúp làm lưu thông máu, giãn nở các dây thần kinh và góp phần làm giảm các triệu chứng khó chịu khi bị sốt. Các mẹ có thể massage cho trẻ bằng dầu bạc hà. Tinh dầu này sẽ giúp thông mũi, xoang, làm thông thoáng các hệ thống hô hấp của trẻ và mang lại cảm giác thư giãn. Cách massage là các mẹ nên dùng các tinh dầu bạc hà thoa lên ngực hai bên thái dương rồi xoa nhẹ nhàng. Cuối cùng đó chính là lưu ý chế độ dinh dưỡng. Trong giai đoạn này, trẻ có thể gặp phải tình trạng chán ăn, khó tiêu. Để khắc phục, các mẹ nên thay đổi chế độ ăn bằng bột, sữa hoặc là cháo loãng. Đối với rau củ thì cần phải nấu chín nhừ cho trẻ dễ ăn. Bên cạnh đó, các mẹ cũng cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như là cam, bưởi, khoai lang, rau củ xanh sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc hạ sốt cho trẻ mọc răng. Kính thưa quý vị, nếu sau khi thực hiện các biện pháp này mà nhiệt độ của trẻ vẫn không thay đổi, kèm theo các triệu chứng như là liên tục sốt, lả người, phát ban, thậm chí là co giật, thì có thể trẻ không bị sốt do mọc răng mà là sốt do một bệnh lý khác. Trong trường hợp này, các mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến gặp bác sĩ sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 103 là một đoạn sách thánh thi ca ngợi và khánh chúc. Dầu cho tất cả văn bút của loài người trên thế giới cũng không thể nào sánh kịp, bởi vì đó là ngôn từ của một con người có sự rung động thiêng liêng mạnh mẽ trong tâm hồn để trầm tư mạc tưởng về sự nhân lành và sự thành tín của Đức Chúa Trời toàn năng. Những ngôn từ của tác giả không phải là tác động bởi buồn thảm, bởi sự than trách hay là sự ích kỷ, vì từ lời mở đầu cho đến phần cuối, từng câu một tuôn chảy như một dòng suối cuồn cuộn đầy sự biết ơn. Quả thật vậy, Thi Thiên đã được so sánh như một ngọn thác nước từ từ trút đổ mạnh mẽ trở thành như dòng sông với sự ca tụng ngợi khen như những đợt sóng ào ạt ngoài biển cả. Sự tuyệt vời của vần thơ rung chuyển này gọi là đếm những ân phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài trong mỗi ngày. Ở đây, xin quý vị hãy theo dõi lời của tác giả được rung chuyển như thế nào. Hỡi linh hồn ta, khát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đổi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Vâng, trước khi đếm những cái ân phước của Chúa đã ban cho dân sự của Ngài, đã ban cho cá nhân gia đình chúng ta, điều quan trọng tác giả đã nêu lên ở trong những câu của đoạn sách Thi Thiên này, thứ nhất là phải tán dương đạt tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Trước khi chúng ta có thể cảm tạ ân phước của Chúa, chúng ta phải lấy cái linh hồn của mình, hay nói cái khác là cái tâm hồn của mình, được sự cảm nhận bằng ngợi khen sự hiện hữu thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là mệnh lệnh của ca khúc Thi Thiên mà vua David đã nói lên: mọi điều gì ở trong ta. Có nghĩa là chúng ta tận dụng sự khôn ngoan, tình cảm và ý chí của chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời và sự tuyệt vời quá danh thánh của Chúa là một điều rất cần thiết. Tăng sĩ E.W. Tozer là một người thờ phượng Chúa, lòng của ông tương quan gắn liền với Đức Chúa Trời toàn năng. Ông mong muốn biết về Ngài hơn bất cứ điều gì ông thích. Ông uyển chuyển tất cả tâm hồn, trí khôn và ý chí của ông vào những lời mà Khải Huyền đã tuyên xưng rằng: tôi sắp mình xuống đất để thờ lại. Tôi sắp mình xuống đất để thờ lại. Đôi khi ấy, ông quỳ gối, mặt hướng lên. Đôi khi ông nằm trên sàn nhà, ấp mặt xuống trên một miếng giấy để tránh khỏi bụi bặm. Ông cảm nhận được sự thánh khiết vững hằng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trong cảnh hào quang biến đổi đó, ông nhận thấy đức tính công bình, thương xót và thánh khiết vạn tuần của Đấng Chí Tôn, Chí Đại, Chí Thánh và Chí Cao. Đức Chúa Giêsu Christ đã đơn giản quá về Đức Chúa Trời và cái cung cách để mà thờ phượng Ngài trong lời phán của Ngài như sau: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời là thần. Bất cứ người nào muốn thờ lại Ngài với cái điều kiện là phải lấy tâm thần, tức là cái lòng của mình, và lẽ thật, tức là lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh hạ khỏi. Thánh quá, cái sự toàn thiện, toàn mỹ của Chúa trong sự cảm nhận của tâm hồn, và chúng ta cung kính thờ lại Ngài. Thì cái thờ lại đó, thưa quý vị, mới có ý nghĩa chánh đáng, được Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng và đem lại cái sự ích lợi cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải phối kiểm những cái phúc lợi đến từ nơi Đức Chúa Trời ở trong đời sống hàng ngày. Có nhiều người than phiền nhiều, có nhiều người kêu oan tả quá nhiều, nhưng có bao nhiêu người biết đếm được cái phúc lợi đến từ Đức Chúa Trời trong đời sống mỗi ngày. Tác giả của Thi Thiên 103, vua David nói như thế nào? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Làm sao khi cái tâm hồn của chúng ta ngợi khen Chúa mà không thể nhớ đến cái ân huệ của Ngài? Mỗi lần quý vị ngợi khen Đức Chúa Trời, mỗi lần quý vị chúc tạ Đức Chúa Trời, mỗi lần quý vị tôn hô sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, quý vị có nhớ đến các ân huệ của Ngài chăng? Tác giả kêu gọi chúng ta chớ quên các ân huệ của Ngài. Bởi vì đối với con người, nếu chúng ta không nghĩ đến nghĩa cử hay là ân tình với nhau, thì làm sao chúng ta gần gũi, gặp gỡ, tai bắt, mặt mừng, vui vẻ, hồn nhiên và cảm phục nhau? Đối với Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta quên đi các ân phước của Ngài đã an bài trên cuộc sống, thì làm sao chúng ta có thể cung kính, quỳ lại, thờ phượng và hết lòng ngợi khen Chúa? Tâm lý chung của một số người có những cái yếu điểm quên ơn mà nhớ thù. Quên ơn và nhớ thù như vua Sở. Có lần Lâm Doãn xin vào ý kiến Sở Chiêu Vương, vua Sở trông thấy Lâm Doãn thì nổi cơn tức giận hét lớn: "Ngày trước ta gặp nạn giữa đường, ngươi không giúp, nay còn mang mạc tới đây để làm gì?" Lâm Doãn ung dung đáp rằng: "Ngày xưa Nan Hóa bị thua nơi Bắc Cửu cũng vì chuyện quên ơn nhớ thù. Sao đại vương không lấy đó mà làm gương? Tôi bỏ đại vương ở thành Cửu là có một ý muốn cho đại vương tỉnh ngộ, đừng chịu nhục. Vì chỉ có lúc chịu nhục mới nhớ tới những cái nhược điểm của mình. Hôm nay tôi đến đây gặp đại vương cốt để xem đại vương đã tỉnh ngộ chưa, chứ đâu có ý muốn xin chức tước vị gì." Vua Sở, chúng ta làm sao có thể mà được cái ân thứ, được cái phước hạnh lớn lao, cao quý, đặc biệt như vậy? Vì trong tình thương xót của Chúa, chúng ta tiếp nhận Ngài thì Ngài sẽ lấy gì? Sẽ mão vương niệm của Ngài mà đổ lên cho chúng ta. Ngoài ra, David còn nêu lên ăn phúc cho một đời sống thỏa lòng, sung mãn. Con người sống với cái tôi của mình, con người sống với cái ý nghĩ của mình, con người sống với lại cái sự ích kỷ của mình, và là con người chưa được sự tha tội của Đức Chúa Trời, con người đó sẽ không bao giờ thỏa lòng, sẽ không bao giờ có một đời sống được sung mãn. Chỉ khi nào con người đó được cái sự tha tội, được Chúa phục hồi cái đời sống tâm linh, được Chúa ban cho cái sự nhân từ thương xót trong cái vương niệm mà Ngài dành cho, thì con người đó, thưa quý vị, sẽ nhận lãnh sự thỏa lòng, sẽ sống một đời sống sung mãn trong đời sống hàng ngày của mình. Tiên tri Ê-sai đã xác chứng như thế nào? Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta cần cái điều đó. Khi chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng thì người đó sẽ được bảo đảm, đời sống sẽ được thỏa mãn sung túc, nâng cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, chán nản, mòn sức. Chúng ta, thưa quý vị, phải phối kiểm những ân phúc hầu giúp cho chúng ta không quay một cái ân huệ nào mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa trong đời sống hàng ngày. Có hai cha con dạo chơi trong đêm trăng thanh gió mát. Người con gái nói với người cha rằng: con muốn đếm sao? Người cha nghe cô đếm từ 1 cho đến 225. Rồi ông lại nghe cô lẩm đẩm: ô kìa, con không nghĩ rằng có nhiều sao như vậy, con không đếm được hết đâu. Người cha không quan đáp rằng: con ơi, những ngôi sao kia cũng nhiều như những ân phúc của Đức Chúa Trời. Ngài tuôn đổ cái ân phước cho chúng ta mỗi ngày, chúng ta không thể nào đếm hết được. Cho nên Thánh Phaolô, thưa quý vị, ông ta đã thốt lên như thế này: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Vâng, khi chúng ta phối kiểm những ân phước của Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những ân phước của Chúa không thể nào kể xiết được. Trong đó, cái ân phước lớn lao đầu tiên là sự tha tội trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.